cái này thường xuyên nó cứ làm việc luôn hả? Ví dụ như bây giờ ngồi cái nói là mới hỏi là ba mẹ em có còn không, mẹ bây giờ ở đâu, mấy tuổi, thì lúc đó cái gì trong đầu mình hiện lên, hình ảnh mẹ mình rất rõ đó. Thì cái hình ảnh đó là pháp trần. Rồi cái ý mình, hoặc là khi ngồi thiền đi, em ngồi cái em nhớ nhớ mẹ chẳng hạn, thì cái hình ảnh mẹ là pháp trần, rồi cái vọng tưởng nó mới theo đó, nó duyên, nó nhớ, nó thương này nọ, đó gọi là ý duyên pháp trần. Thì cái pháp trần đó là cảnh của ý thức. Những cái này mình còn thấy ha, bây giờ mạt na còn có một cái tên khác là gì hè? Truyền tống thức. Đúng rồi, còn một cái tên nữa là gì? Là ý căn. Cũng còn gọi là ý căn vì nó là cái gốc để đưa tới cái ý thức này, cho nên gọi là ý căn. Thì ai biết cái cảnh của mạt na là gì? Cái gì là cảnh mà mạt na nó duyên? Còn cái thức thứ tám là gì? Là a lại da. Thì em biết không, mạt na nó chỉ có một cảnh thôi. Ví dụ con mắt mình thì nó rất nhiều cảnh, phải không? Tất cả cái gì trước nó đều là cảnh. Tai nghe tiếng cũng vậy, còn mạt na nó rất là sâu kín, mình có thấy được không? Và nó chỉ duyên có một thứ thôi. Đó là gì, ai biết? Hả? À, thế này, cái a lại da của mình á, nó còn gọi là tàng thức, là một cái kho nó chứa các chủng tử rồi nó hiện hành. Thì cái mạt na á, nó chấp cái a lại da đó làm ngã, và chính cái kiến phần của a lại da làm cảnh của mạt na. Kiến phần của a lại da là cảnh của mạt na. Thì em sẽ không biết kiến phần là cái gì. Thì trong cái a lại da này á, nó có phân ra làm hai là kiến phần và tướng phần. Chỗ này nói hơi dài một chút để cho mấy em làm quen luôn, sơ sơ với cái duy thức học. Tại vì những cái này thường trong các kinh á, cũng hay nhắc tới. Ví dụ ha, khi mà cô nhìn cái hoa thì cái kiến phần là cái nhìn, còn cái hoa này là tướng phần. À, như vậy kiến phần là cái chủ thể nhìn, còn tướng phần là cái hiện tượng bị nhìn. A lại da nó, cái kiến phần của nó mình hay xem là cái ngã, ngoại đạo coi đó là cái là ngã thể, là thần ngã. Còn cái mặt na của mình nó chấp cái kiến phần của a lại da làm ngã, nó chấp làm ngã, cho nên cái kiến phần của a lại da làm cái cảnh là cái cảnh mà nó duyên. Còn a lại da thì nó chấp, nó lấy cái gì làm cảnh, mấy em biết không? À, những cái này nó hơi đi vào chuyên môn, mình quen làm quen luôn với những cái từ chuyên môn. Nó lấy căn thân chủng tử và khí thế giới làm cảnh. Không, mà khi mà nói là tôi thấy, cô thấy như xuân, có nghĩa là cái hình ảnh này nó được thu lại thành một cái bóng trong mắt, phải không? Và một cái bóng nó đưa lên trên hệ thần kinh. Rồi thì cái nhãn thức ấy, nó mới duyên với cái bóng trong đầu này nè, phải không? Chứ cái nhãn thức của mình nó không có chạy ra đây nó gặp cái như xuân này đó, mà nó sẽ thu cái hình bóng của như xuân vào trong trong này, nó lưu lại thành một cái hình ảnh trong óc á. Rồi cái nhãn thức của mình nó tiếp xúc với cái hình ảnh đó. À, đó là nói về sắc, nói về tiếng. Ví dụ như Cô nói và cả lớp nghe rõ ràng, thì mình tưởng đâu là trực tiếp, phải không? Nhưng mà sự thực, cái tiếng này là gì? Nó phát ra một cái là nó còn hay nó mất? Cái tiếng mà cô vừa nói ra này, mấy em có túm lấy nó được không? Mà nó biến đi đâu? Nó có cái chân hoặc có hình tướng gì nó chạy vô lỗ tai không? À, vừa nói dứt câu một cái thì em còn lụng được nó nữa không? Mà nó biến thành những cái rung động, phải không? Cái tiếng này nó ra trong cái không khí này, nó thành những cái dao động như thế này. À, và nó đánh vào cái màng nhĩ mấy em. Cái rung động này ấy, nó đánh vào cái màng nhĩ mấy em thành những cái rung động. Rồi cái màng nhĩ của mình nó mới truyền cái tín hiệu đó lên trên óc. Rồi những cái trung khu thần kinh này nó mới dịch những cái tín hiệu đó trở lại thành cái ngôn ngữ. Rồi cái nhĩ thức của mình nó mới duyên trên cái tín hiệu ngôn ngữ đó, nó mới khởi vọng tưởng. Nói thì lâu ghê, phải không? Ví dụ như thâu băng. Thâu băng như thế này, làm sao mà cái tiếng này nó vô trong cái băng vậy? À, tức là những cái dao động này nè, cái tiếng nó ra nó thành những cái rung động. Cái rung động này nó đi vào trong đó, nó có cái cách ghi trong đó. Rồi khi mà mình phát ra thì nó những cái tín hiệu đó được dịch trở lại thành cái tiếng phát ra. Thì như vậy nó luôn luôn là đi qua một cái giai đoạn giữa, chứ không có trực tiếp. Thì cái mà nó đi vào trong riêng của mình gọi là tự phần. Và cái tự phần này không người nào giống người nào. Ví dụ như nếu mà con mắt của cô sáng thì cùng một cái trang chữ như thế này, mấy em thấy nó rõ, như trong lớp này mình nhỏ nhỏ hết trơn, không có đeo kiếm, thì nhìn quyển sách thì những cái chữ này nó rõ không? Rõ như nhau. Nhưng mà cái người cận thị hay là viễn thị cũng nhìn quyển sách, nhưng mà họ đọc có ra chữ không? Nếu không có kiếm là nó nhòe đi. Và đưa một cái trang giấy, họ nói không biết, tôi đọc không được. Thì khi đọc không được như vậy, cái nhãn thức nó có làm việc không? Nó có làm việc được không? Đâu có được, họ đọc không ra. Và cái nhãn thức tuy là mắt này cũng nhìn thấy chữ, nhưng mà nó không có vào trong này đúng như cái cảnh này, đúng như cái chữ này. Và cái nhãn thức nó chịu, nó không có tiếp xúc được với cái hình ảnh đó, nó không có ý kiến gì được, phải không? À, hôm đó cô đi khám mắt. À, người ta đo thì người ta nói là bị loạn thị. Và người ta đưa một cái hình ra đằng xa tròn như vậy, thì với con mắt loạn thị là nó nhìn thành méo. Và cái ông mà đo mắt á, ổng nói là suốt đời cô không bao giờ có thấy được mặt trăng tròn. Không bao giờ thưởng thức được cái mặt trăng tròn. Là bất thiệt, mà thường thường á, là cô không có để ý. Nhưng mà tới hồi về nhìn lên thì đúng là cái trăng nó méo, dù hôm đó là trăng rằm với trăng 16. À, tại vì con mắt nó bị loạn thị, thành ra nó biến cái mặt trăng thành mặt trăng oval. Thành ra cái đó gọi là tự phần. Có nghĩa là cái mặt trăng bên ngoài với bao nhiêu người thì nó tròn, trăng rằm, trăng 16. Nhưng mà cái hình ảnh trăng mà con mắt này, con mắt của riêng cô thu vào trong này á, thì nó là méo. Thành ra cái nhãn thức nó tiếp xúc là tiếp xúc với cái bóng trong con mắt này. À, như vậy là nó không, mình cứ tưởng mình thấy cuộc đời, thấy con người như mọi vật nó hiện ra, mà không phải. Mình tiếp xúc với cái bóng nó phản chiếu nơi mình, và cho nên mới gọi là tự phần. Và cái bóng này á, đôi khi nó đúng mà đôi khi nó lệch, như cái trường hợp con mắt cô không bao giờ được nhìn thấy trăng tròn, như vậy là nó cứ lệch thôi. Hoặc là nghe tiếng, ví dụ như tiếng cùng như vậy mà người điếc có nghe được không? Như vậy cái tự phần của cái tai á, của cái căn người đó, nó không có nhận được cái tiếng. Thì cái nhĩ thức nó có làm việc được trên cái tiếng đó không? Cùng cái tiếng như vậy mà cái người điếc họ không nghe, thì cái nhĩ thức họ không có làm việc được, họ không có tiếp xúc được với cái tiếng đó, cái âm thanh đó. Thì khi mà phân tích ra như vậy thì chúng ta mới thấy là mình sống thật sự mình không có duyên trực tiếp với cảnh, mà mình duyên qua cái sự ghi nhận của căn mình và cái sự ghi nhận riêng của mỗi người đó, gọi là tự phần.